Khi Neil Para trốn khỏi Sri Lanka, anh mang theo rất ít tài sản. Người tị nạn Tamil 44 tuổi này đã cùng vợ và con đến Malaysia, nơi họ sống 4 năm trước khi lên thuyền đến Úc.
Chúng tôi rời Sri Lanka vì mạng sống của chúng tôi gặp nguy hiểm. Chúng tôi đến Malaysia, nơi chúng tôi được UNHCR tìm thấy người tị nạn, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn cho chúng tôi ở Malaysia, mặc dù chúng tôi là người tị nạn. Vì vậy, đó là khi chúng tôi quyết định lên thuyền đến Úc.
Bà Ra và gia đình đến vùng biển Úc bằng thuyền hồi tháng 8 năm 2012. Anh này ngay lập tức bị đưa đến trại giam đảo Christmas theo chính sách giam giữ ngoài khơi của chính phủ đối với những người đến bằng thuyền. Sau đó, anh đã phải trải qua nhiều tháng trong các cơ sở giam giữ ở Úc trước khi định cư tại thành phố Ballarat của tiểu bang Victoria. Anh nói, mình đã đưa ra quyết định sau khi được các quan chức nhập cư cho biết việc chuyển đến vùng nông thôn của Úc sẽ dẫn đến việc thị thực của anh được xét duyệt nhanh chóng. Para nói rằng, lời hứa về thị thực sau đó đã bị hủy bỏ, và thị thực bắt cầu của gia đình cũng đã bị hủy bỏ. Điều này đã tước đi khả năng được làm việc của anh ấy. Nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng Ballarat địa phương, anh nói rằng mình và gia đình sẽ không thể sống sót.
My family is living in the generosity of Ballarat community.
Gia đình chúng tôi đang sống vào sự hào phóng của cộng đồng Ballarat. Chúng tôi không có Medicare, không được chăm sóc sức khỏe, không có trợ cấp sinh hoạt, không có gì cả. Vì vậy, cộng đồng Ballarat cùng nhau giúp đỡ chúng tôi. Họ thanh toán các hóa đơn và họ trả tiền thuê nhà. Họ trả hầu hết mọi thứ được chăm sóc bởi cộng đồng. Không có sự giúp đỡ của chính phủ, không có gì, thậm chí một xu nữa.
Trong số những người giúp đỡ, có nhóm người tị nạn nông thôn Úc vùng Ballarat. Người triệu tập của nhóm này, Margaret O'Donnell, cho biết cộng đồng đã tập hợp lại để ủng hộ Neil, vợ anh ấy là Suga, và ba cô con gái từ 10 đến 15 tuổi của họ.
Well, it's in the public interest, especially of people of Ballarat or other people that know.
Chúng tôi tình cờ biết đến Neil và gia đình anh ấy. Họ làm rất nhiều công việc tình nguyện trong cộng đồng. Đó là vì lợi ích chung, đặc biệt là đối với người dân Ballarat và những người khác biết đến gia đình, mong muốn họ được cấp visa thường trú để họ có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Khó khăn khác là khi những đứa trẻ đủ 18 tuổi, chúng có thể sẽ không được phép tiếp tục học lên cao, nên đó là một vấn đề khác.
Gia đình Para nằm trong số khoảng 30.000 người xin tị nạn và người tị nạn đã đến bằng thuyền ở vùng biển nước Úc trước ngày 1 tháng 1 năm 2014. Những người được gọi là Legacy Caseload. Đối với các cá nhân trong nhóm, lệnh cấm toàn diện đã được áp dụng khiến đơn xin thị thực của họ không được xử lý, trừ khi Bộ trưởng Di trú đích thân can thiệp vào từng trường hợp. Hệ thống chính sách đã được Ủy ban Nhân quyền Úc xem xét trong một báo cáo năm 2019. Báo cáo này làm dấy lên lo ngại về các vi phạm nhân quyền tiềm ẩn theo luật pháp quốc tế. Những người trong nhóm này bị hạn chế số giờ làm việc và không có khả năng tiếp cận Medicare hoặc hỗ trợ giáo dục, buộc những người xin tị nạn và các gia đình tị nạn rơi vào cảnh nghèo đói. Margaret O'Donnell nói rằng, sau một thập niên áp dụng các chính sách này, đã đến lúc tìm kiếm giải pháp.
Đã đến lúc chúng ta kêu gọi một hình thức ân xá. Những người đã ở đây 10 năm, vượt qua các bài kiểm tra lý lịch, và tất cả những thứ khác nên được cấp thị thực vĩnh viễn. Đó là điều mà tôi cho rằng nhiều người trong chúng ta hy vọng. Sự bấp bênh không tốt cho sức khỏe tinh thần và sự căng thẳng của mọi người. Họ có thể đóng góp cho xã hội. Chúng tôi đang tìm kiếm công nhân. Chúng tôi đang tuyển người. Họ đã phải chịu đựng đủ lâu rồi.
Vào tháng 2, chính phủ liên bang đã công bố một lộ trình cấp thị thực vĩnh viễn cho 19.000 người xin tị nạn và người tị nạn sống bằng hai loại thị thực tạm thời, được gọi là TPV và SHEV. Neil và gia đình của anh nằm trong số 12.000 người đã bỏ lỡ vì họ không thuộc một trong hai loại thị thực tạm thời đó. Anh ấy nói đó là lý do tại sao mình sẽ đi bộ 1.000 cây số từ Ballarat đến văn phòng bầu cử của Thủ tướng Anthony Albanese ở Sydney, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và đến nơi vào tháng 9.
Tôi thực sự hoan nghênh thông điệp từ Bộ trưởng Andrew Zales về những người có thị thực TPV và SHEV, nhưng mấy không phải suy nghĩ về những người có thị thực bắt cầu Y và chúng tôi. Những người có thị thực bắt cầu có quyền làm việc khi đang làm việc và đóng thuế, còn vợ tôi và tôi đang làm việc tự nguyện. Hãy cho chúng tôi sự chắc chắn.
Anh nói rằng mình đang đặt mục tiêu hàng ngày là đi bộ 30 cây số để đến đích được vào tháng 9.
I have a big team between Ballarat and
tôi có một nhóm lớn ở giữa Ballarat và Sydney hỗ trợ tôi việc này như tổ chức hậu cần và nhiều thứ khác. mà không có sự giúp đỡ của họ, chắc chắn tôi không thể nào làm được. Họ là những người ủng hộ chúng tôi. Họ là những thiên thần của chúng tôi. Không có họ, chúng tôi không thể làm được.
Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ cho biết họ không bình luận về các trường hợp cá nhân. Dữ liệu do bộ này công bố vào ngày 13 tháng 7 cho thấy họ đã chấp thuận 2.740 đơn đăng ký từ những người xin tị nạn và người tị nạn đã theo đuổi lựa chọn con đường vĩnh viễn được công bố vào tháng 2. Hơn 15.600 đơn yêu cầu vẫn đang được xử lý. Trong số 30.000 người thuộc nhóm Legacy Caseload, hơn 7.700 người đã bị đóng hồ sơ thị thực do bị từ chối, hủy bỏ hoặc hết hạn. Neil Parra nói rằng, thật khó để chu cấp cho một gia đình mà không có khả năng làm việc, mặc dù anh ấy rất muốn làm việc đó. Anh đã dành thời gian của mình để làm tình nguyện viên trong cộng đồng, bao gồm cả SES, trong khi vợ anh thì tình nguyện chăm sóc người cao niên. Tuy nhiên, anh vẫn đang hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Bởi vì tôi tự hào khi gọi mình là người Úc, tôi sống cuộc sống theo cách đó, gia đình tôi sống cuộc sống cũng theo cách đó, và nhiều người tị nạn cũng sống cuộc sống theo cách như vậy. Họ muốn là người Úc, chúng tôi muốn là người Úc, vì vậy hãy trả chúng tôi mức lương mang lại cho chúng tôi tự do.